Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Bảy, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị qua tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước cho quý vị khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống đã đến bài số 9. Chúng ta đang học loạt bài Ơn thần hữu sống trong tay Chúa. Cách học của chúng ta được chia làm hai phần. Phần đầu, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận trong Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Phần thứ hai sẽ là thì giờ để chúng ta suy nghĩ và áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh cho từng cá nhân. Trong kỳ phát thanh lần trước, quý vị đã có dịp nghe phần đầu của bài học Thắng trận trong lòng. Chúng ta sẽ tiếp tục học phần còn lại về nguyên tắc sống để thắng hơn cám dỗ và vượt qua thử nghiệm. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký đoạn 39 để cùng theo dõi.
Người ta nói rằng, hễ có một người có thể đứng vững vàng trong chỗ thành vượng, thì có hơn trăm người đứng chỗ khó khăn. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là có thể đứng vững vàng trong chỗ thành vượng thì khó hơn trăm lần chỗ đứng vững vàng trong khó khăn. Chúng ta thường nghĩ ngược lại, nhưng mà suy nghĩ lại xem. Khi chúng ta khó khăn, khi chúng ta cực nhọc, khi chúng ta bị áp bức, thì lòng của chúng ta trông đợi nơi Chúa, chúng ta đáp ứng với Chúa, chúng ta tìm kiếm Chúa, chúng ta nhạy cảm với Chúa. Nhưng khi sự thịnh vượng đến, khi cửa mở ra, khi con đường hanh thông, đó là lúc mà cám dỗ đánh vào, thì chúng ta rất dễ dàng để ngã đổ, bởi vì không nhạy cảm với Chúa, không vâng phục Chúa, thấy mọi sự bình an. Và trong cái bài học của chúng ta, đi con đường tranh đấu thuộc linh, trong chiến trận thuộc linh, thì chúng ta hiểu rằng đây là lúc mà sự tấn công tới. Và sự tấn công tới thường đi với ba khía cạnh. Thứ nhất là đến từ thế gian. Đến từ thế gian với tất cả hệ thống của thế gian, đến với cái áp lực của thế gian và muốn cho chúng ta lập khuôn theo con đường của thế gian. Khía cạnh thứ hai là khía cạnh của xác thịt. Nó ra từ trong bản chất của chúng ta, xác thịt của chúng ta. Ở trong thân thể này là chỗ mà sự năng khiếu, những nhu cầu, những cảm xúc, những hoài bão tiếp tục xoay động, chủ động, đòi hỏi nơi chúng ta. Và nơi đây cũng là những cửa sự cám dỗ đánh xé vào khi chúng ta không quan tâm. Và thứ ba dĩ nhiên là đến từ kẻ thù của chúng ta là Satan. Quân đội của nó luôn luôn có mặt. Và chúng ta biết rằng nó như sư tử rống đi rình mò chung quanh để mà tìm những người nó có thể nuốt được. Sự tấn công trong ba khía cạnh này đem rất nhiều khó khăn để chúng ta chống đỡ. Nhưng khi cả ba khía cạnh này áp lại một lần ở trong sự tấn công, thì đây là một sự tấn công rất lớn và một sự tấn công rất là khó khăn. Đó là lý do tại sao sự tấn công của cám dỗ đến trong khi thời gian thuận lợi trong đời sống rất khó để mà chúng ta có thể vượt thắng hơn. Ở đây chúng ta thấy hệ thống thế gian tấn công. Hệ thống thế gian đối với Joseph là hệ thống của Ai Cập. Hệ thống của một thế giới hoàn toàn ở ngoài Chúa, chống nghịch Chúa, thờ thần tượng. Và ở đây, ở trong cái hệ thống này, Joseph đang thành công. Joseph đang thịnh vượng. Joseph đang tăng tiến. Và đời sống của ông bây giờ là đời sống tốt lành. Không phải là một nô lệ tầm thường nữa, nhưng là một quản gia rất là quyền uy ở trong một gia đình rất lớn, gia đình tướng của Ai Cập. Cho nên ở nơi chỗ này, Joseph đang đối diện một hệ thống mà ở bên ngoài làm như là ông đang thành công. Thứ hai, ông đối diện với xác thịt. Sự tấn công đến từ xác thịt, Kinh Thánh chép, và Joseph hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi. Trong Kinh Thánh có những danh nhân, nhưng chỉ có bốn người được gọi là đẹp trai, mặt mày tốt tươi. Đó là Joseph, Saul, David và Absalom. Cho nên chúng ta có thể nói là phần lớn những người đàn ông không có đẹp trai cho lắm. Có lẽ vì thế không có phải đối diện những sự khó khăn như thế này. Ít ra là chúng ta thuộc về số đông. Trong Kinh Thánh cũng nói về các bà, nói riêng ra như bà Sarah, bà Rebecca, bà Rachel. Ở đây, vấn đề của Joseph không phải là lỗi của Joseph là ông đẹp trai. Nhưng với cái ơn tứ này, với sự ban cho này, thì cũng đi theo một cái trách nhiệm đặc thù của nó và đi theo những sự cám dỗ đặc thù của vấn đề. Cho nên, có những sự ban cho rất là bình thường, có những điều hết sức là tốt đẹp ở trong bề mặt của nó mở ra những cái cửa mà chúng ta nếu không cẩn thận, nó trở thành chỗ tấn công của kẻ thù. Và ở đây, Joseph là người có tất cả mọi điều. Ông có quyền, ông có tiền, ông được tôn trọng, ông được chủ tin tưởng và vấn đề tài chánh, công ăn việc làm rất là bình an và ông đẹp trai. Cho nên chúng ta cũng không ngạc nhiên khi câu kế tiếp nói rằng sau các việc này vợ chủ đưa mắt cùng Joseph mà nói rằng hãy lại nằm cùng ta. Đây là một sự tấn công hết sức là mạnh mẽ bởi vì nó tấn công ở trong một chiều hướng gọi là bình thường, chiều hướng bình thường của đời sống. Chiều hướng bình thường của đời sống đụng tới những cái bản chất bình thường, tính tình bình thường, nhu cầu bình thường của chúng ta. Và vì thế trở thành một sự tấn công hết sức là nguy hiểm. Chẳng hạn, cám dỗ để mà giết người là một sự không bình thường. Có những khi chúng ta giận dữ và chúng ta nghĩ tới vấn đề giết người. Nhưng cái sự giết người và sự giận dữ như vậy nó không phải là cái chuyện bình thường cảm xúc của chúng ta. Ăn cắp cũng là chuyện không bình thường. Mặc dù chúng ta có thể có những cái thói quen, nhưng mà chúng ta biết rằng đây là điều không phải và điều mà chính chúng ta có cái bản năng để chống cự lại. Nhưng về vấn đề tính dục, về vấn đề thân xác, về vấn đề ân ái, đây là chuyện bình thường, đây là chỗ mà thân thể được tạo dựng, đây là chỗ mà sự phát triển của con người đem tới một chỗ sẵn sàng. Cho nên khi cám dỗ về vấn đề thân thể, thân xác là một sự cám dỗ hết sức là nguy hiểm. Joseph là một chàng thanh niên 27 tuổi, với tất cả sự phát triển bình thường, với tất cả những nhu cầu bình thường, với tất cả những đòi hỏi, thì Chúa dạy dỗ ở trong cái nguyên tắc của Chúa, trong sự sử dụng thân thể, trong cái môi trường của hôn nhân mà thôi. Cho nên khi sự cám dỗ tới ở trong chỗ đứng bình thường của một người, thì sự cám dỗ về thân xác là chỗ hết sức là nguy hiểm. Một khía cạnh nữa mà chúng ta thấy đó là ông đang ở một mình. Ông đang ở một mình, xa gia đình, xa cộng đồng đức tin. Và đây là điều hết sức là quan trọng chúng ta cần nghe lại. Ông đang ở một mình, xa gia đình, xa cộng đồng đức tin. Tại sao chúng ta cần phải hiểu điều này? Bởi vì đây là vấn đề mà chúng ta phải đối diện. Không có gì sai trật khi phải ở một mình, khi phải đối diện cuộc đời một mình. Nhưng hiểu rằng khi chúng ta ra khỏi gia đình và chúng ta đi xa khỏi hội thánh, cộng lại ở một cái môi trường cám dỗ tới, thì đây là một chỗ hết sức là dễ dàng để thất bại. Cho nên chúng ta hỏi rằng nhiều khi chúng ta đi học xa hay là chúng ta đi làm xa hay là chúng ta có chỗ rời khỏi gia đình thì chúng ta có cái khuynh hướng cư xử khác hơn khi chúng ta ở trong gia đình hay ở trong cộng đồng với những người quen biết. Và ma quỷ cũng hiểu điều đó. Ma quỷ thấy chúng ta ở một mình, ma quỷ biết rằng chúng ta có cái khuynh hướng mạo hiểm hơn, có một cái khuynh hướng làm những chuyện táo bạo hơn vì không ai thấy. Cho nên đó là chỗ mà tấn công rất là sắc bén. Cộng thêm một điểm nữa, đó là sự cám dỗ tới từ người có thẩm quyền ở trên mình. Sự cám dỗ này đến từ vợ của chủ mình. Và với Joseph cũng như với mỗi chúng ta, khi sự cám dỗ tới những người có thẩm quyền ở trên mình, đây là chỗ hết sức khó khăn để chống đỡ. Ở trong cái nhìn của thế gian bình thường, Joseph cũng hiểu rằng bà Potiphar là một đồng minh rất có giá trị nếu ở bên phe mình. Bà là một kẻ thù hết sức là nguy hiểm, hết sức là đắng cay nếu là kẻ chống nghịch mình. Và đây là điều mà ông phải đối diện. Cho nên khi cám dỗ tới từ những người có thẩm quyền thì chúng ta phải hết sức cẩn trọng để đối diện và chống đối. Bởi vì khi lương hướng chúng ta tùy thuộc trên đó, vì khi nồi cơm của chúng ta tùy thuộc trên sự liên hệ này, vì khi những người này thẩm định và những quyết định của họ đụng tới trực tiếp cơm ăn áo mặc và đời sống của chúng ta, thì rất dễ dàng để du di, để thay đổi, để thỏa hiệp nhằm mục đích giữ đời sống của mình cách bình thường. Và ma quỷ biết điều đó, thế gian biết điều đó, và chúng ta phải đối diện với sự hiểu biết này. Cho nên chúng ta không thể để cái hoàn cảnh làm cho mình yếu lòng. Chúng ta không thể yếu đuối trong khi hoàn cảnh dễ dàng chúng ta, như trong trường hợp của Joseph. Với ông, hệ thống thế gian đang thành và cám dỗ đang đi vào cuộc đời qua cánh cửa đó. Với ông, sự ban cho của thân xác, ơn tứ, bình thường của cuộc đời sự tấn công đang chen vào lối đó và ông đang ở một mình và ông đang đối diện với sự tấn công của người có thẩm quyền ở trên mình. Và Joseph thắng hơn, cho nên để chúng ta cũng có thể thắng hơn, chúng ta cần hiểu những vấn đề này ở trong đời sống của chúng ta, những khía cạnh chi phối trong vấn đề cám dỗ. Sự cám dỗ đi vào trong ngõ ngách bình thường của cuộc đời, hoàn cảnh bình thường của cuộc đời, và với sự lèo lái tinh vi của ma quỷ, chúng ta phải cẩn trọng. Vì thế, Phaolô nói, để cho chúng ta đừng để quỷ Satan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu trước của ma quỷ. Cô-rinh-tô nhì đoạn 2 câu 10 câu 11. Chúng ta biết mưu trước của ma quỷ thì có thể chống cự lại ma quỷ. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 11 cũng nói như vậy. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Mưu kế của ma quỷ, sự tấn công của ma quỷ qua thế gian, qua xác thịt, qua môi trường mà chúng ta sống, đến một cách thâm sâu ảnh hưởng tới đức tin và sự liên hệ của chúng ta với Chúa. Mặc dù chúng ta hiểu như vậy, đó là hoàn cảnh của chúng ta gây lên rất nhiều áp lực, khó khăn và là con đường cám dỗ đến với chúng ta. Chúng ta không thể nói rằng hoàn cảnh gây lên sự phạm tội. Hoàn cảnh không gây lên sự phạm tội. Hoàn cảnh là con đường khi sự cám dỗ đến với chúng ta, nghĩa là phạm tội. Phạm tội chỉ khi nào chúng ta phạm điều mà chúng ta biết rằng không được làm, không nên làm. Cho nên mặc dù hoàn cảnh rất khó khăn, mặc dù chúng ta đang đối diện với những sự tấn công nguy hiểm, thì chúng ta nhớ rằng không phải cái mồi nó làm cho con cá chết, nhưng là bởi vì con cá cắn cái mồi nó mới bị dính. Cái mồi không bắt con cá, khi con cá cắn cái mồi, lúc đó nó mới bị dính. Chúng ta không dùng hoàn cảnh để nói rằng đó là lý do tại sao chúng ta phạm tội. Chúng ta phải biết hoàn cảnh, biết cách mà ma quỷ và cám dỗ đến qua hoàn cảnh của chúng ta để tránh đi. Nhưng chúng ta vẫn là người trách nhiệm để quyết định có cắn vào miếng mồi hay không. Miếng mồi dầu có hấp dẫn bao nhiêu cũng không thể làm cho con cá chết được, trừ ra là khi con cá cắn vào mồi đó. Và đây là một điểm mà Joseph hiểu một cách rõ ràng. Và vì thế ông có thể thắng hơn. Và để chúng ta cũng có thể thắng hơn giống như Joseph, vượt thắng sự thử nghiệm của đức hạnh mà Chúa muốn cho chúng ta thấy được, thì chúng ta phải đứng vững vàng vào hoàn cảnh khó khăn, nhất quyết, nhất tâm để trở thành người mà Chúa muốn giống như Joseph. Bởi vì trong lòng của Joseph có một điều nữa mà ông dấn thân, có một điều hết sức là quan trọng đối với ông, có một điều mà vượt hơn cái hoàn cảnh, đó là ông quyết định không bất trung với Chúa. Điểm số 2, không thể bất trung với Chúa. Không bất trung với Chúa có nghĩa là lúc nào cũng đặt Chúa ở giữa, lúc nào cũng trung thành với Chúa, lúc nào cũng muốn làm cho Chúa đẹp lòng và làm đúng lời Chúa. Và đây là một vấn đề quan trọng, tối hậu ở trong sự chống cự lại với cám dỗ, chống cự lại với ma quỷ. Bởi vì sự tranh đấu của chúng ta, như chúng ta đã học, trận chiến của chúng ta không phải ở bên ngoài, nhưng là ở bên trong. Ở trong nơi tấm lòng của một người là chỗ thẩm định người đó có đứng hay ngã khi cám dỗ tới. Ở trong tấm lòng của một người là chỗ mà người đó thất bại hay thành công khi sự tấn công của ma quỷ đến với đức tin, đến với linh hồn và chống nghịch lại tất cả những gì người đó tin nơi Chúa. Với Joseph, sự tấn công này là một sự tấn công trực tiếp đến rõ ràng trước mặt. Khi bà Potiphar nói, hãy lại nằm cùng ta, hãy lại nằm cùng ta. Tôi không có những dữ kiện của Kinh Thánh, nhưng tôi đoán chừng rằng bà Potiphar này là một phụ nữ khá đẹp. Bởi vì để có thể làm vợ của một tướng giỏi như là Potiphar và để sinh hoạt ở chỗ vọng tộc cao quý với những người có thẩm quyền, thì đây cũng phải là một người đàn bà có nhiều bản lĩnh. Ở đây với sắc đẹp, với thẩm quyền, với liều lĩnh, bà đến cùng với Joseph với một sự cám dỗ rõ ràng và trực tiếp. Và Kinh Thánh chép trong lời của Môi-se, đó là chàng từ chối. Chàng từ chối và đáp rằng, Chủ đã giao nơi tay tôi mọi vật của người và này, Chủ chẳng lo biết đến việc chi trong nhà này nữa. Trong nhà này chẳng ai lớn hơn tôi và Chủ cũng không cấm chi tôi, trừ ra một mình người, vì là vợ của Chủ tôi. Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm cùng Đức Chúa Trời sao? Và đây là cách đối xử hay là cách đối phó của Joseph với hoàn cảnh này. Mặc dù Đức Chúa Trời ở với Joseph thường xuyên, phù hộ Joseph và làm cho bàn tay của chàng được thịnh vượng trong tất cả những điều chàng làm, nhưng không có nghĩa rằng Chúa bảo vệ Joseph không gặp những thử thách, không phải đối diện với những khó khăn như là ông đang gặp phải. Và vì thế vẫn là trách nhiệm của Joseph để đối diện và để quyết định. Và ở đây ông đối diện và ông quyết định. Môi-se nói chàng từ chối. Hai chữ rất đẹp, từ chối. Nói một cách rõ ràng, nói không, nói một cách không có cái gì lầm lẫn về chuyện này nữa. chàng từ chối, chàng nói không, và chúng ta thấy một cái quyết định hết sức là trắng đen trong sự đáp ứng của Joseph. Joseph từ chối, và chúng ta hỏi rằng lý do nào mà chàng có thể từ chối được, thì chúng ta đã thấy được hai lý do trong phần Kinh Thánh vừa đọc, đó là đầu tiên hơn hết trung thành với chủ, và thứ hai trung thành với Chúa. Trung thành với chủ và trung thành với Chúa. Mặc dù Joseph trung thành với Chúa trên hết và trong tính cách tuyệt đối, ông tùy thuộc nơi Chúa và ông nương dựa nơi Chúa và ông đáp ứng lại với Chúa. Ông biết rằng mọi điều ở trong đời sống của mình đến từ nơi Chúa. Nhưng ông cũng hiểu biết một điều rằng Chúa đặt để những người trong đời sống của mình để đem phước hạnh của Chúa tới, cũng như những trách nhiệm mà Chúa giao. Và người mà ông nặng nợ nhiều hơn hết đó là Potiphar. Potiphar là người đã đem ông về, Potiphar là người đã đem ông ra từ chỗ một tên nô lệ tầm thường đến chỗ quản gia cả gia đình, cho nên ông nặng nợ với chủ mình và ông biết ơn với chủ mình mà ông nói rằng chủ chẳng lo biết việc gì trong nhà nữa, trong nhà này chẳng ai lớn hơn tôi và chủ cũng không cấm chi tôi. Nghĩa là chủ đã giao phó, chủ đã tin tưởng, chủ đã đặt để mọi điều ở trong tay tôi. Cho nên tôi không thể bất trung với chủ, tôi không thể làm phật lòng chủ, tôi không thể nào làm ngược lại, tổn thương những điều mà chủ đã giao phó cho tôi và sự tin tưởng của tấm lòng của chủ đối với tôi. Và ở đây, Joseph đang đi theo một chiều hướng rất rõ ràng của Kinh Thánh. Đó là nếu chúng ta không thực hiện những điều đúng trong sự liên hệ với người ta là người mà chúng ta thấy, thì chúng ta cũng không thể nói rằng chúng ta có sự liên hệ đúng với Chúa là đấng mà chúng ta không thấy. Thái độ của chúng ta với Chúa và thái độ của chúng ta đối với người phải được rõ ràng và phải thích hợp. Điều này chứng minh điều kia, điều nhỏ hơn chứng minh điều lớn. Đó là nếu chúng ta trung thành trong việc nhỏ thì chúng ta sẽ trung thành trong việc lớn. Nếu chúng ta trung thành với người thì chúng ta sẽ trung thành với Chúa. Và nếu chúng ta không trung thành ở nơi chỗ mà những người Chúa đặt để thấy được, gặp được, làm việc trực tiếp, thì làm sao chúng ta có thể nói rằng chúng ta sống cho sự vinh hiển của Chúa, làm đẹp lòng Chúa là đấng chúng ta không thấy được. Và vì thế ở đây, Joseph nói, ông trung thành trước hết với chủ. Nhưng cái câu trả lời của ông cho thấy thứ tự ưu tiên rõ ràng trong đời sống của ông. Ông nói với bà Potiphar rằng thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Ông gọi thứ nhất đây là tội trước mặt Đức Chúa Trời và đây là điều đại ác trước mặt Đức Chúa Trời. Và có lẽ đây là chỗ chúng ta phải bắt đầu trở lại để biết nguyên tắc chống trả tội lỗi. Bởi vì trong một cái phương kế của ma quỷ thường dùng hơn hết đó là gọi tội lỗi một điều gì khác chứ không phải là tội. Cho nó một cái tên khác, cho nó một cái lý do khác, cho nó một cái màu sắc khác và tội không còn là tội nữa. Chẳng hạn như sự nóng giận không phải là tội nữa nhưng là một cái cách phát biểu tính tình của mình. Tự cao không còn là tự cao nữa mà gọi là tự tin. Tham lam không còn tham lam nữa nhưng là làm thế nào để đạt hết tất cả mọi tiềm năng của mình. Và ích kỷ không là ích kỷ nữa nhưng là thành thật với chính mình. Phá thai không phải là phá thai nữa nhưng là một sự chọn lựa của một người phụ nữ. Đồng tính luyến ái là một cái phương cách khác biệt của xu hướng tình ái ở bên trong. Và có nhiều thứ như vậy, xã hội của chúng ta đặt để một cái tên khác, một cái nhìn khác, một cái lý do khác cho tất cả những điều mà Kinh Thánh nói là tội lỗi. Ở đây, Joseph nói làm điều đại ác, làm điều tội trước mặt Chúa. Bởi vì sự nhạy cảm đối với Chúa có thể được đo lường trong sự nhạy cảm đối với tội lỗi. Một người nhạy cảm với Chúa là một người nhạy cảm với tội lỗi. Một người đáp ứng với Chúa là người đáp ứng lại lời của Chúa nói về tội lỗi. Và ở trong hoàn cảnh của Joseph cũng như hoàn cảnh hiện tại, tội lỗi vẫn là tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời, dầu chúng ta đồng ý hay không. Trong Lê Vi Ký đoạn 20 câu số 10, Chúa phán, nếu người nào phạm tội tà dâm cùng vợ của người khác, hay là phạm tội tà dâm cùng vợ người lân cận mình, người nam cùng người nữ đó đều phải bị xử tử. Có rất nhiều những đoạn Kinh Thánh khác nói về vấn đề này, nhưng tôi chỉ muốn đưa ra đây để nói rằng Kinh Thánh tuyên bố rằng tội tà dâm, tội thân xác là một tội hết sức nghiêm trọng trước mặt Chúa và xứng đáng với hình phạt tối đa. Chúng ta không xử tử những người phạm tội tà dâm hiện bây giờ, nhưng chúng ta có thể nói rằng tội này vẫn tiếp tục đem tới sự chết tâm linh nếu không ăn năn và nếu không được sự tha thứ ở dưới ân sủng của Đức Chúa Trời. Nghĩa là nếu một người cứ tiếp tục đi cái con đường của thói quen tà dâm, thì chứng minh rằng người đó đang ở dưới sự thành nộ của Đức Chúa Trời, chứ không phải ở dưới ân sủng mà Ngài đang ban cho. với những người đó thì đối diện với lời Phaolô nói trong Côrintô nhất đoạn 6 câu 9 câu 10. Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình không bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yếu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắc bóp đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Một lần nữa chúng ta thấy nhấn mạnh ở đây một tập quán của sự phạm tội thân xác, phạm tội tà dâm cộng với tất cả những tội lỗi khác thì chứng minh rằng một người không ở dưới ân sủng của Chúa, không thuộc về nước của Ngài nhưng ở ngoài công việc của Chúa và sự tái tạo của Chúa. Hebreo đoạn 13 câu 4, mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Chúa hứa rằng Chúa sẽ trừng phạt những người chống nghịch lại ý muốn của Chúa, những người bỏ qua, coi thường những gì mà Chúa đã dạy dỗ, nếu không có sự ăn năn. Sự ăn năn sẽ đem tới sự tha thứ, sự chống nghịch cứng lòng sẽ đem tới sự phán xét. Và Chúa nói sự phán xét sẽ ở trong đời này cũng như đời sau cho những người chống cự lại lẽ thật của Chúa mà không đi theo ý muốn của Ngài. Cho nên khi Joseph hiểu về vấn đề tội lỗi thì ông chứng minh rằng ông hiểu rõ ràng về Đức Chúa Trời. Ông có một cái nhìn đúng về Đức Chúa Trời, ông có một cái sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trong lòng của ông và điều đó bày tỏ ra khi ông có thái độ đúng với tội lỗi. Và câu nói của Joseph thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Cho thấy ông đặt để Chúa ở giữa, Chúa là trung tâm điểm, Chúa là trọng tâm của tất cả sự quyết định của ông. Thế nên ở nơi đó ông chạy xa được, tránh khỏi được, chống nghịch lại được cám dỗ đang đến tấn công.
Quý thính giả vừa nghe xong bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Thắng trận trong lòng. Cũng như Joseph, chúng ta thường xuyên đối diện với những sự cám dỗ nguy hiểm rất khó lường và những kết quả rất khó thấy khi thắng hơn. Cho nên trong phần áp dụng lẽ thật cho đời sống kế tiếp, xin quý vị cầu nguyện để được Đức Thánh Linh soi dẫn và thực hành những điều mà Chúa chỉ dạy cho chính mình.
Chúng ta học qua cuộc đời của Joseph, nhất là khi ông đối diện với cám dỗ thường trực lâu dài và dữ dội đến từ vợ của Potiphar mà ông đã thắng hơn, thì chúng ta rất cảm phục người thanh niên can đảm này. Và một trong những nguyên tắc mà chúng ta phải học theo Joseph đó là không dễ dãi với cảm xúc của mình khi đối diện với cám dỗ khó khăn. Chúng ta ai cũng có khuynh hướng dễ dãi với mình và cho mình những lời giải thích để chạy chữa những thất bại trong đời sống, nhất là khi chúng ta bị thất bại và phạm tội dưới cám dỗ. Dĩ nhiên không ai là con cái thật của Chúa mà cố ý và nhất tâm phạm tội một cách lâu dài. Tất cả tội lỗi đều là quyết định của chúng ta và chúng ta đều mang trách nhiệm riêng của mình. Nhưng vấn đề cám dỗ đến từ bên trong hay là qua hoàn cảnh bên ngoài đều đánh vào một chỗ yếu trong đời sống đức tin và vì thế chúng ta ngã gục. Và chúng ta luôn thấy được lý do tại sao và thường xuyên có thể bào chữa được một phần về sự yếu đuối của chúng ta. Nhưng đây là chỗ cần phải để ý. Vì nguyên tắc chống lại cám dỗ và thắng trận trong lòng có phần không thể dễ dãi với cảm xúc của mình, nhưng phải đối đãi với chính mình một cách kỷ luật và nghiêm khắc. Một trong những chỗ đo lường chính xác hơn hết về thái độ dễ dãi với chính mình là trong thái độ của chúng ta với lỗi lầm của người khác. Nếu chúng ta nhạy cảm về thất bại của người khác và dễ dàng để bắt lỗi và lên án người khác khi họ vấp ngã, thì đó là bằng cớ và dấu hiệu của một tấm lòng không nhạy cảm về tình trạng thật của mình và rất dễ dãi với mình trong khi khắc nghiệt với người khác. Nguyên tắc chính là chúng ta phải dễ dãi với người khác và khắc khe với chính mình, nghĩa là chúng ta sẵn sàng bỏ qua, tha thứ và che lấp tội lỗi của người khác, nhưng xử sự với chính mình cách nghiêm nhặt và nhạy cảm với tội lỗi của mình hơn với sự thất bại của người chung quanh. Chúa Cứu Thế Giê-xu chỉ ra cho chúng ta tình trạng này với một sự phân biệt rõ ràng trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 1 tới câu 5. Các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thế nào thì họ cũng đoán xét lại thế ấy. Các ngươi lường cho người ta mực nào thì họ cũng lường lại cho mực ấy. Sao các ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi mà chẳng thấy cái đà trong mắt mình? Sao ngươi dám nói với anh em rằng để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh mà chính ngươi có cái đà trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình, trước hết phải lấy cái đà khỏi mắt mình đi rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác khỏi mắt anh em mình được. Khi nào chúng ta dễ dàng thấy cái rác trong mắt người khác mà không thấy cái đà trong mắt mình thì rõ ràng có một sự sai trật trong tiêu chuẩn đo lường. Cái rác nói về một cái chấm bụi chỉ về một chuyện rất nhỏ. Cây đà là cây cột nhà, chống giữ nóc nhà là chuyện quan trọng và là chuyện lớn. Thấy chuyện rất nhỏ của người khác mà không thấy chuyện lớn của mình, đó là vấn đề chú muốn đưa ra. Nghĩa là khắt khe với người khác mà dễ dãi với chính mình. Điều này liên hệ gì đến vấn đề thắng trận trong lòng, vượt thắng các cám dỗ? Điều này giúp chúng ta đo lường xem chúng ta có đang áp dụng tiêu chuẩn của Chúa cho chính mình hay không. Và nếu chúng ta nhạy cảm với rác trong mắt người khác mà không để ý, hoặc luôn có lý do cho cây đà trong mắt mình, thì rõ ràng chúng ta không dùng tiêu chuẩn đúng. Và khi tiêu chuẩn không đúng, thì chắc chắn chúng ta sẽ thất bại trước khi cám dỗ hình thành. Nghĩa là sự thắng bại trên cám dỗ được quyết định trước khi cám dỗ đến, chứ không phải lúc nó đến. Nguyên tắc nào và con người nào đối diện với cám dỗ thẩm định kết quả cuối cùng của vấn đề. Vì thế những gì chúng ta áp dụng trong đời sống trước khi khó khăn xảy ra sẽ thẩm định kết quả của những gì còn lại sau đó, còn lại sau khó khăn cám dỗ đó. Sứ đồ Phi-e-rơ viết ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn số 9 câu 24 tới câu 27. Anh em há biết rằng trong một cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy nhưng chỉ có một người được thưởng sao? Vậy anh em phải chạy cách nào cho được thưởng? Hết thảy những người đua tranh tự mình chịu lấy mọi sự kiên kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát, nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ, tôi đánh chẳng phải là đánh gió. Song tôi đãi thân thể tôi một cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi giảng dạy kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng. Có một thái độ sống trong kỷ luật như chạy thi nơi trường đua, và xem mình như những người đua tranh tự mình chịu lấy mọi sự kiên kỵ. Và như Phaolô nói, tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. Chữ ông dùng là tôi đánh phạt dữ dội thân thể tôi để nó phải phục tùng ý muốn tôi. Và dấu hiệu và thái độ đãi thân thể cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, có một chỗ kỷ luật đối với chính mình ở trong tâm khảm của mình, và chỗ đó đo lường rõ ràng được trong liên hệ của chúng ta với người khác trước khi cám dỗ khó khăn đến với chúng ta. Trong chỗ mà chúng ta thấy và phơi bày bụi bặm trong đời sống người khác mà không thấy hay là bỏ qua cây đà chuyện lớn trong đời sống mình. Cho nên để thắng hơn cám dỗ, chúng ta có một quyết định quan trọng phải thẩm định trước khi cám dỗ tới. Tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục.
Cảm ơn quý vị đã nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Trong chương trình này, chúng tôi muốn được nghe sự đáp ứng của quý vị. Vì chương trình này nhằm mục đích áp dụng lẽ thật kinh thánh trong đời sống đức tin hằng ngày của chúng ta. Cho nên, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hay vấn đề liên quan đến loạt bài giảng đang phát thanh, xin mời quý vị gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ tìm cách giải đáp hoặc trả lời trong chương trình này nếu thích hợp. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Vào buổi tối tiếp theo chương trình này, chúng tôi sẽ có tiết mục đọc Kinh Thánh và suy niệm lời Chúa. Mời quý thính giả nhớ đón nghe và cũng giới thiệu chương trình nguồn sống cho thân hữu và gia đình. Cầu Chúa ban ơn lành trên quý vị.